Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày là ngày thứ hai ha, và thực bài pháp thứ hai. Trước khi chúc pháp xong, quý vị có cần gì muốn hỏi sư không? Nhất là quý vị nào mới tới rồi, quý vị mới tới là sư không biết quý vị có hiểu cái gì sư nói không? Hỏi muốn hỏi cái gì hả?
Hôm qua hay là chiều nay sư nói là người ta ngồi, người ta thiền mà nhiều người ngủ bụng, xong rồi cái con cười, cái khư thư nói chứ con cười anh sẽ đau khổ của người khác. Xong rồi thư nói chứ nếu mà mình nhìn vào trong tâm mình thì mình không có thấy cái cười. Mà mình nhìn người khác thì mình thấy tức cười.
Không, nếu mà mình không thấy mình á, mình thường thường là mình thấy người khác mình mới cười chứ mình đâu có thấy mình đâu mà mình cười, thấy không? Bởi vì sư nói quý vị cười trên cái chuyện đau khổ đó mà không có được để suy tập vậy thôi. Chứ còn cái này không có serious gì hết trơn. Đôi khi sư nói chuyện vậy đó, sư nói chuyện cái khó khăn của sự thực tập của sư đó. Vì quý vị cười sẽ chọc cái gì đó, quý vị cười trên sự đau khổ của sư. Cái đó là chọc cái gì chơi vậy thôi, chẳng có cái gì hết trơn.
Khi mà mình quán tâm của mình á, thì mình nhận thấy nó có nhiều cái ý niệm nó sinh khởi, nó sanh rồi nó diệt, rồi nó sanh rồi nó diệt. Lúc đó mình, cái khái niệm của mình sẽ như thế nào? Khái niệm mình là bình yên, thản thơi hay là mình...
Nếu mà thật sự mà sanh diệt thì đâu có bình yên, thản thơi. Đấy, cái sự thay đổi mình nó chưa tới một cái mức độ, do đó mình cảm thấy còn bình yên và thảnh thơi. Sư tưởng tượng bây giờ sư hỏi con này, ví dụ như con nghĩ là cái chỗ ngồi của con á, là cái chỗ nó vững vàng phải không? Con chen cho cứng thì sao con ngồi phải không? Con ngồi bên gì, con ngồi bên này thấy nó lắc, ngồi bên này nó cũng lắc, rồi bên trước nó cũng lắc, rồi sau nó cũng lắc, con đâu có thấy thảnh thơi. Kinh nghiệm tứ niệm xứ là vậy, nó sẽ lật bạn upside down, là từ từ trước giờ bạn níu, bạn cho tất cả đều là cứng, là chắc, là solid hết trơn. Cho nên bạn dính vào đó. Bây giờ nó nhắc bạn này, bạn rờ, bạn để cho kỹ đấy coi, đụng đâu nó rã đó à. Ví dụ như mình đi ra ngoài chợ, mình mua một món đồ gì, mình họ bắt mình trả một cái giá rất là đắt, phải không? Tại vì sao? Tại vì nó bền, nó chắc, nó lâu, last long. Chứ mua mà ngày mai mà hư thì đem trả lại, ai thèm mua đồ China để vậy đó, không? Mình nói vậy đó. Thì như vậy thì anh chị em thấy mình rất attached trong cái ý niệm chắc, bền, cứng. Bây giờ nó thay đổi thì mình chịu, mình sợ lắm, mình khổ lắm. Nhất là mình thấy cái tâm của mình á, nó có một cái cô đó, cô tập thiền là cô thấy, cô mỗi lần cô suy nghĩ, cô quan sát cô suy nghĩ mất. Mỗi lần mà nghĩ tới vợ chồng con cái suy nghĩ mất, thì cô nói là bây giờ làm sao tôi về tôi sống với vợ chồng con cái của tôi được đây.
Cái đèn nó chốt sư.
Cái đèn nào?
Cái đèn
sư. À cái đèn hả? Cái đèn nó tạo. Hèn gì mình thấy quý vị dòm dòm chỗ này, sư cũng biết quý vị dòm cái gì. Hãy pin này. Được các kỹ thuật cứ bị chân chút đi. Được rồi, còn cái này hết tắt, còn chớp không sao rồi hả?
Chớp
rồi, được rồi hả? Không có gì, đừng có ngó cái này, bây giờ nghe sư nói thôi, kệ nó chớp thì chớp. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà mình khi mà mình thấy tất cả đều nó thay đổi á, mình kinh hoàng lắm. Và cái tốc độ nó càng ngày nó càng nhanh. Mình nhìn ở đâu mình cũng thấy thay đổi, mình nhìn ở đâu mình cũng thấy không có gì mình bám được hết trơn. Ví dụ như sáng sẽ kể chuyện cái cô đó là học ở đại học, cô nói bây giờ con suy nghĩ về cha con, về mẹ con, về anh con, về chị con thấy con thì lai một người nào được hết trơn. Con tự một mình con mà con chiến đấu rồi. Như vậy con thấy một mình con cô đơn, con sợ quá. Trước cái gì cũng về hỏi mẹ, chứ hỏi ba, bây giờ hỏi có ai trả lời được đâu mà hỏi.
Với lại như con bây giờ, ba má không bắt người ta có hỏi được.
Thế đó, con sư ý nói vậy đó. Khi mình tất cả những người xung quanh mình ở yên với mình đó, mình cảm thấy rất là an toàn, phải không? Nhưng mà khi bây giờ mình khám phá rằng mình an toàn là mình chưa an toàn thôi, mà thật ra không an toàn thì bắt đầu mình phải sợ. Đó là những cái kinh nghiệm thiền tứ niệm xứ đó. Mà khi mà mình sợ rồi thì bắt đầu mới nhả này. Còn mình cứ nghĩ là nó chắc thì mình bám hoài. Còn mình bám, nó tuột thì thôi mình phải nhả ra, phải không? Buông bỏ là ở chỗ rồi.
Thế bây giờ mình tu, mình nhìn thấy mọi chuyện vô thường, ngay cả chính mình, cái tâm tính của mình cũng vô thường, thì mình sợ. Thì nên mình sợ thì sao mình...
Cái sợ là giai đoạn đầu thôi. Còn sau nó không sợ nữa hết rồi, từ từ đi hiểu rồi. Ví dụ như bây giờ đó mình đi tới một cái chỗ nào đó lạ quá, mình mới tới thì mình phải sợ thôi, mình chưa quen à. Nhưng mình ở lâu lâu từ từ mình biết cái này là hòn đá thôi, chứ bất đêm nó có ai đâu, thì đó là cái cây thôi chẳng hạn. Cái người mà tu tập ở lúc đầu á là vì cái phiền não nó còn, do đó khi mà họ thấy thay đổi họ sợ. Nhưng mà khi càng tập nhiều trí tuệ nó nhiều thì nó hiểu là cái này là những hiện tượng tự nhiên đấy. Bây giờ mình thật sự hiểu là hiện tượng tự nhiên này, còn bây giờ mình chỉ nhắc bài thôi. Thì nó hiện tượng tự nhiên, mình thật sự đã hiểu đâu. Mình hiểu là mình buông bỏ à. Mình có bỏ đâu, mình nắm không à. Có vậy không? Mình có một, mình muốn hai. Có hai, mình muốn ba. Có một cái, mình muốn hai cái, ba cái. Vậy thôi à. Phải chắc cái tâm có
mình. Hiểu là mình, trong mình có cái tham sân si. Là nhiều khi mình có một, muốn hai. Có hai, muốn ba. Nhưng mà có nhiều khi ví dụ như mình có một bài trả anh Giang, mình cũng phải ráng giữ một cái bài trả anh Giang để còn đánh Giang chứ.
Thì cái ráng giữ thì khác, mà đi có cái bằng trả đến răng mà đi kiếm cái bằng trả đến răng khác, cái chuyện mới nói đây này, có gì không? Đó bây giờ mà bây giờ nó con thấy này ha, bây giờ con có một cái bằng trả đến răng, bây giờ con cần mua thêm một bằng trả đến răng nữa, just in case à, thì cái đó.
Hả? Thì con nói với thầy đó, con nói với sư đó là con có bằng trả đến răng, nếu con mua cái thứ hai là con tham, nhưng mà nếu con giữ một cái con có thì con tham.
Con giữ một cái cũng có tham nhưng mà cũng chưa chắc nữa. Ai mà lấy cái đó là chết với con á. Nó có một cái một cái thôi phải không? Còn ví dụ chẳng hạn như sư có một cái được, họ cho sư 5-6 cái luôn. Ai muốn lấy thì lấy. Nghe không? Cái tâm của mình nó rất là tricky kỳ, đâu có phải mình lấy mình nguyên tắc mình nói vậy được đâu.
Tại sao cái đó con không hiểu ta sư, tại vì vậy nè. Con đâu có tham, con không muốn cái thứ hai, con muốn giữ một cái để con xài thôi. Vâng. Sư nói, muốn giữ một cái cũng tham nữa.
Đó thì tùy theo tâm của mình à. Vì vậy đừng có thấy cái số lượng mà nói là tham hay không tham. How what is your mind? Ví dụ như ông thầy xưa, ông ở một cái cốc, ông nói tôi đầy đủ hết trơn. Họ mua cho tôi toàn là thứ tốt không, ngay cái bàn cầu cũng 3-4 ngàn đô nữa. Người ta xịt nước rồi rửa rồi học sấy rồi làm đủ thứ chuyện à. Tôi đâu có cần. Tôi đâu có cần với cái chuyện đó, nhưng mà họ cho tôi xài mà tôi không dính mắt. Không có, tôi trở lại cái basic cũng được hết trơn. Bây giờ tôi đâu có bỏ cốc này được, tôi chỉ lo tập cái tâm của tôi mà thôi. Thấy không? Vì vậy anh chị em thấy không? Bước đầu mình không hướng ra ngoài nữa, mình hướng trở vào trong này. Ăn thua là trong này thôi, còn cái ngoài không thành vấn đề. Vì vậy khi bạn càng tu là bạn không để ý tới ngoại cảnh nữa. Khi mình nghĩ tới nội tâm của mình như thế nào, cái này mới quan trọng này. Còn người ta hiểu như thế nào thì mình cái chuyện không thành vấn đề. Vì lúc luôn người ta cái mistake, ta hiểu lầm mình mà. Khi bạn thấy trong tâm nội tâm của bạn yên tĩnh vắng lặng, ơ yên ngủ, người ta nói cái gì chuyện của người ta thôi. Lúc đó mình rất là confident. Lúc đó là mình ít làm trật lắm. Đó, nhưng mà muốn tới đạt cái lúc đó là mình make a mistake luôn luôn, make a boo-boo hoài. Thì mình phải trả cái giá đó thôi để mình học mà. Cái dẫn trình tu tập là mình học. Khi mà có trí tuệ hiểu rồi thôi, không có làm được. Cũng giống như là ngày hôm qua một vị nói rằng là đó, bà sếp của tôi, bà cứ chửi tôi hoài, bà cứ cằn nhằn cào nhào tôi tu tập hoài, bây giờ tôi hướng về trung tâm tôi hiểu những cái chuyện này thì để yên cho bà nói thôi, đuổi bà sao được. Thấy không? Lúc đầu thì mình bực bội, mình sân hận vì những cái gì mà người ta mạt sát mình, là người ta nói mình, ta phê bình chỉ trích mình. Bây giờ mình hiểu cái người này là cái người có làm có tốt đó, bà cũng vậy thôi, thì yên cái chấp nhận. Như vậy là mình thấy bắt đầu nó có sự thay đổi thôi. Hồi đó mình phản ứng rất là dữ, bây giờ mình không phản ứng nữa.
Thưa sư, con muốn hỏi thêm. Chứ vậy con có nhiều bạn mà người ta xấu với con, người ta cứ thử con hoài. Con có quyền con nói thôi, đang không chơi mà nữa.
Người ta thử con hoài là sao?
Mà ta chửi á.
Chửi hoài á.
Nhưng mà tự nhiên nếu mà người ta vào boss của con thì con không thể đặt nào thay đổi được. Nhưng mà nếu người ta bạn con nói thôi mày ơi, mày đi chỗ khác chơi,
tao không chơi. Đó là tâm lý vậy đó. Thấy không? Mà chính là đôi khi á, những cái này là cái cơ hội để mình học hỏi này. Thấy không?
Nhưng mà theo sư thì con phải chịu đựng cái anh chàng không khổ.
Con không phải chịu đựng được đâu. Con chịu đựng một lát là con đánh người ta. Chịu đựng rồi, thấy không? Lát mình nó quá là tát cho một cái liền. Cái này là phải dùng trí tuệ thôi à. Đó, bây giờ mình chịu chưa được thôi mình đánh. Thấy không? Cái giai đoạn đầu là mình tu chưa tới thì mình phải tránh thôi. Nhưng mà khi mình tu tới rồi mình phải lấy cái cơ hội để mình học nè.
Cũng khó.
Rồi cái sự tu tập là phải vậy chứ không biết làm sao. Để chờ sư nói cho hết cho cô này để cô hiểu cái đó. Vì vậy con thấy không? Cái người mà tu tập khi mà giỏi rồi họ không có chịu đựng. Cái lời nói của họ nó đi qua lỗ tai vậy này. Nó xước qua vậy này. Chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết thôi. Nó chạy qua lỗ tai vậy. Không có cái gì để phải nhận được. Họ hiểu chứ, họ hiểu người này nói cái gì, nhưng mà chỉ có đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng mà tâm nhận biết thôi.
Ok, bây giờ thí dụ như con để cho người ta nói như là cái nước đổ đầu vị cho con không thèm nghe nữa. Nhưng mà con
thật ra là không phải không thèm nghe, mình nghe nhưng mà tâm của mình nó không có chấn động.
Nhưng mà con nữ người ta bạn lắm thì nếu mà người ta nói thì con không thèm nghe.
Họ là họ cái cơ hội để cho mình học họ rất là tốt đấy chứ. Họ là Bồ Tát ngược đó, tát mình muốn té rụng răng luôn.
Bồ Tát nghịch
hả? Bồ Tát nghịch á. Thấy không?
Dạ
cảm ơn sư. Dạ theo tại vì con tại chỉ nói là ví dụ như người bạn mình xấu với mình bỏ chơi rồi bị ghê gì đó, thì cái trường hợp của con là cũng như là con xưa kia con chưa có biết thiền, con chưa có biết áp dụng những cái bài pháp mà con học được đó, thì con cứ nhảy chót hoài. Rồi bây giờ con nhảy 5-6 chót rồi, mình đi đâu mình cũng cảm thấy giống như là như vậy hết, thì mình mới quan sát lại cái tâm của mình. Thì ai cũng vậy, ở trên nó chửi xuống ở dưới nó chửi xuống nữa, thì
cái system nó làm việc như vậy mà.
Cái system đó rồi thành ra chỉ có mình mới giúp được mình thôi, không lẽ mình nhảy nữa sao, bây giờ con lại già rồi, con đâu có con hết sức đi nhảy chót nữa rồi, thành ra con cảm thấy như là bây giờ
tại vì già rồi mới biết tu đó, phải không? Chứ còn nó còn nhảy nữa chắc nó cũng nhảy à.
Dạ.
À, phải không?
Thì con cũng nhờ cũng thật sự cũng nhờ có là bạn tốt chung quanh nhắc nhở, mấy người bạn đồng đạo như ngài nói là thiện tri thức. Dạ con cũng nhờ có gặp nhiều thiện tri thức thì người ta cũng giải thích về đạo pháp, thành ra con cũng nhắc nhở con. Thì bây giờ thì con cảm thấy như con có thể áp dụng được Phật pháp.
Nhưng mà nhớ là nó còn ở cái giai đoạn được gọi là trí thức hay lắm. Tại là cô Trinh phải tư duy, cô Trinh phải không?
Yeah.
Phải tư duy rồi cái tâm mình mới yên được. Là mình già rồi bây giờ mình không thể được như vậy được cái kia nọ. Còn khi mà cô tu tập mà có chánh niệm, có trí tuệ, tự nhiên nó hiểu. Cái này là vậy thôi, ACD. Tất cả cái tới mọi cái nó tới là ACD, lúc đó là thật sự là mình là có trí tuệ đó. Còn bây giờ mình phải dùng tư duy. Mình còn mình tư duy để mình mà khi mà cái tư duy này mà nó yếu mà cái phiền não nó mạnh quá thì nó cũng hất mình à.
Yeah.
Hiểu không? Thành ra sư mới nói rằng là sư nói nếu mà cô trẻ là chưa chắc cô đã chịu đâu, cô nhảy nữa mà.
Dạ, yeah. Nhưng mà tại vì giờ con già thành ra con
già rồi mình cũng có sự tu tập nữa, yeah, thấy không?
Yeah.
Đó hai cái này đó. Nhưng mà ý sư muốn nói là cô phải thêm nữa, đừng có happy vì như thế này nữa, yeah. Đáng tu tập thêm nữa để sau này đó ai nói gì thôi, nó cũng vậy thôi.
Tại vì mình nhảy chỗ này đi qua chỗ khác thì cũng vậy thôi, nếu mình không sửa đổi cái
tâm của mình. Cái đó thì cái này là mình một dạng là tư duy thôi.
Dạ.
Không? Còn lần sau là khi mà tới nữa thì mình thấy có gì đâu mà phải buồn, phải phiền. Nó như nó là mà, nó nói như là cái chuyện của nó vậy thôi. Đó. Và mình làm trong khả năng của mình. Cái bà sếp bà có thể đòi cái này và cái kia, nhưng mà tới một bước nào đó mình làm được thì cũng thôi, cũng thua thôi. Vì vậy anh chị em phải nhớ là đừng có để cái duy trì cái sự hiểu biết của mình ở mức độ tư duy không thôi, mà đi lên cao nữa đi, để cái sự hiểu biết nó nằm sẵn trong tâm của mình như thế này, nó trở thành cái bản chất tự nhiên của mình rồi. Khi mà mình gặp chuyện đó mình tự nhiên mình không có phản ứng, tự nhiên. Ví dụ như ví dụ thôi để quý vị thấy hiểu nè. Ví dụ chẳng hạn như quý vị là cái người rất là thích hút thuốc, bỏ không được đó, ngày nào cũng phải 1-2 điếu, là 3-4 điếu, là bữa cơm xong có chịu không được. Nhưng mà sau một thời gian mình hút vào, mình thấy rất là nhiều cái sự khó khăn, bây giờ mình bắt đầu mình muốn bỏ được rồi đó, thì mình thấy thuốc mình sợ ghê lắm. Lúc đó bìa mình thấy hôi này, hút nhiều nó áo quần này còn tai hại rồi nữa. Cho hồi khi mình hút qua mình đâu có để ý, vì cái cơn ghiền nó tới mà tầm tham nó tới thì nó thúc đẩy mình. Còn bây giờ đó cái người mà và một cái người mà không bao giờ muốn hút thuốc hết, họ đâu có thèm thuốc gì. Cái người mà thèm thuốc thì nhắc nhở mình này, mẹ không, mày hút rồi mày mới thấy rồi, mày chết rồi cái nọ đó. Còn ví dụ chẳng hạn cô hút thuốc, đưa cô một cái bao thuốc thì cô cũng bỏ qua bên, chứ cô đâu có thèm hút. Thấy không? Cái nature của cô đâu có thích đâu. Đó, cái này là gọi là trí tuệ đó. Nó nằm sẵn ở trong tâm của mình rồi.
Nhưng mà làm sao mà mình từ cái lúc mà mình phải cần tư duy mình mới...
Thì bởi vậy mình tập. Vì đó mình chánh niệm.
Chánh niệm.
Mình duy trì chánh niệm.
Mình lên tới tới.
Mình duy trì chánh niệm hòa thì trí tuệ nó khởi sanh. Cái trí tuệ đứng đó thì thằng kia nói, trí tuệ nó có gì đâu mà giận. Cũng giống là hút thuốc, có thích gì đâu mà hút. Còn mấy kia thì ông kia phải tư duy, cũng mày biết mày hút rồi, mày hút mày bị vô nhà thương rồi, cái chuyện bị làm phổi rồi đồ đó. Còn cô là cái người nature của cô là cô không hút thuốc, thì cô đưa thuốc cô cũng vậy thôi, cô cũng không thích nữa mà, thấy không? Đấy. Vậy là khi mà nó trở thành bản chất của mình rồi đó, là không cần phải tư duy gì hết đâu. Vì vậy người ta nói khi người có trí tuệ không cần suy nghĩ ở chỗ đó. Mình nắng óc để mình suy nghĩ những cái chuyện mình nên làm hay không nên làm. Còn cái người trí tuệ do biết chuyện được phải làm rồi, biết liền. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Đó, mình phải tu tập thái độ như vậy đó. Vì vậy cái sự tu tập của mình nó cứ mãi hoài. Ông thầy của sư ông nói nếu mà quý vị mà tu là quý vị tiến bộ rồi. Một quý vị không tu là quý vị tuột. Không tu là không duy trì chánh niệm, không tập, không đồ gì hết trơn. Đó. Thì phiền não nó tới là nó ập mình. Những cái mức độ mà trong thường thiền tứ niệm xứ mặc dù đã đi lên nó tới đó rồi mà không tu nó tuột. Mình lại đang chèo nước ngược mà, ngoài trừ trường hợp mình bậc thánh. Mà mình đã thánh đâu, mình thánh giật không à. Thành ra mình phải ráng chứ không biết làm sao. Tất cả mọi người, luôn cả sư, cả thầy, ai cũng phải vậy hết trơn. Mà khi mà đã hiểu rồi thì thôi không cần nói gì nữa. Còn quý vị nghe người này loa nói cái này là không có cái gì hết trơn. Cái này là cái thùng rỗng nó tiêu dữ lắm. Còn cái người mà khi mà đã có một cái sự hiểu biết rồi, họ sợ không nói gì. Vì nó có ai hiểu đâu. Vì pháp chân đế rất là khó hiểu mà. Pháp chân đế là cái gì mà nó đi ngoài cái sự tư duy. Đạo Phật là sâu sắc ở cái chỗ đó đó. Cái tư duy thì ai cũng tư duy được hết trơn á. Thời kỳ Đức Phật mà khi mà ngài mà cái đạo Phật mà ra đời là có 60 mấy cái học thuyết, trời ơi cái nào cũng sâu sắc hết trơn. Ấn Độ là họ suy nghĩ kinh hoàng lắm. Cuối cùng Đức Phật đập đổ hết tất cả cái lý thuyết này, vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Chỉ có cái lời dạy của ngài có thực hành theo Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo mới được thoát qua sanh tử luân hồi. Còn cái này có suy suy nghĩ bao nhiêu rồi anh chết rồi anh cũng trở lại. Cái gì mới tập có hiểu gì không? Có muốn hỏi gì không? Các vị mới tới chắc cũng chẳng biết cái gì đâu mà hỏi ha. Gì đó, xuống cô Kim hỏi cái gì đó. Người ta đã ngồi yên còn xuống hỏi.
Tại vì con hỏi cho chị, con nhắc lại cho chị.
Mà ta cô muốn hỏi đâu, cô lắc qua lắc lại vậy mà còn suối.
Tại không thấy câu này chắc cũng không khó lắm.
Không khó hả? Không khó thôi.
Chị tự... muốn hỏi chung coi cái quý vị trả lời được không thôi. Nhưng mà chị muốn thì mình sẽ hỏi.
Rồi hỏi đi.
Thì, thì thưa quý sư thì... con người của mình á, nó có thân với tâm. Như vậy cái tâm á, giờ nó nằm ở đâu? Không có nằm đâu. Cái tâm nó nằm ở đâu? Thì mình nó không nằm ở đâu hết. Thứ hai thì như vậy khi mà nó chết á, thì khi mình chết á, thì cái lúc bình thường nếu mà mình còn sống á, thì ai mà ngắt giáo mình là mình la làng. Bây giờ mình chết rồi, giờ ta đọc đầu mình đi nữa, mình muốn không hết. Phản ứng gì hết, vậy thì lúc đó tâm đi đâu?
Tâm mới đi tái sanh rồi. Dạ. Đi tái sanh rồi đó. Dạ. Cái thức tái sanh rồi đó.
Nên mình chết. Ra ngoài.
Dạ.
Nó nhảy ra ngoài.
Dạ không, không có nhảy.
Đâu có nằm ở trong người anh đâu mà nó nhảy ra.
Dạ. Cái tâm người ta nói giống như là cái nguồn lần là sống vậy đó. Nó dùng hình sinh vậy này, đó, nó đi vậy đó. Hiểu mà cái này mà lên thì nó phải xuống mà. Rồi nó chuẩn bị cái potential để cho cái khác nó lên và nó xuống. Một cái khi bây giờ người ta nói một cách đơn giản như thế này nè. Ví dụ như bây giờ một người chết mà tái sanh lại làm một cái người khác ở cõi quái khác đi. Nói ví dụ như thì cái người này mà trước khi chết á tới họ cái tâm của họ vẫn làm việc như thế này. Tắc tắc sanh tử danh sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt tiếp tục. Bây giờ tới một cái điểm nào đó đó thì bây giờ có một cái tâm khác nó xuất hiện. Cái này gọi là tử tâm. Khi mà tử tâm nó xuất hiện rồi thì tức là cái process này nó phải ngừng cái đã. Một cái tử tâm nó xuất hiện nó cũng sanh khởi và hoại diệt. Bởi tâm mà một cái tử tâm nó tới để nó chấm dứt cuộc sống này này thì cái tử tâm nó tới mà khi mà tử tâm nó tới nó cũng sanh khởi và hoại diệt. Mà khi mà tử tâm tới rồi khi mà tử tâm đi nó sẽ tạo thêm một cái tâm khác gọi là tâm tái sanh, nó sẽ đi tái sanh. Vì vậy tất cả những cái tâm này nó tạo năng lượng cho cái tử tâm nó tới, và tử tâm tạo năng lượng để cho tâm tục sinh nó tới, tức là tâm tái sanh nó tới. Và khi mà cái người mà sắp sửa chết á, khi mà tử tâm mà tới rồi đó, là họ thấy, trước khi mà tử tâm tới, họ thấy những cái hiện tượng. Ví dụ nếu một người mà sinh được về quả người, họ thấy gặp cha, gặp mẹ, gặp anh, gặp em, vì địa ngục, thấy chó sủa rồi vậy đó, họ chả thấy lửa. Và khi mà cái nimitta, cái tưởng, cái tự tướng nó tắt rồi một cái, họ đi tái sanh liền tức thì là cái body này nó phải ở lại đây, cái thân ở đây, cái tâm của mình nó đi đâu là do cái nghiệp lực nó đẩy. Nếu như là cái người này làm những cái chuyện phước thiện, phước đức á, thì nó, cái tâm này nó sẽ đẩy vào trong cái bào thai của một cái người mẹ mà giàu có. Còn mà các cuộc đời chỉ bỏng sẻn, không có bố thí cúng dường, nó đẩy vô ở trong cái chỗ cái người gia đình nghèo khó. Thì cái này đi đâu thì là do cái nghiệp lực của mình. Rồi khi mà cái tâm nó tới đó, khi mà nó tới rồi, một cái sắc khác nó sẽ khởi sanh đó. Vì vậy cái sắc này lúc đó là phải nằm yên đây, không có đi đâu được, để mà hoại diệt, để mà kêu mừng là càng ngày càng bị thối tha rồi mất. Vì vậy khi mà con người mà chết á, chỉ còn cái tâm mà thôi, cái tâm nó sẽ đi, nó tùy theo cái nghiệp lực nó dẫn đi đâu, đi tới đó rồi, tự tới đó rồi, nó cái sắc của cái body này nó sẽ nói cái body cho dễ hiểu, nó sẽ bắt đầu đó. Vì vậy khi mình đặt cái câu hỏi tâm nó ở đâu, tâm không ở đâu hết trơn, bởi vì nó sanh khởi và hoại diệt sao ở đâu được. Và tâm nó thuộc về chân đế, về pháp chân đế thì không có trong, ngoài, trên, dưới, không có dimension, không có chiều, không có gì hết. Bởi vì do đó mình mới khó hiểu. Bất cứ cái gì mình làm nó phải nắm bắt tục đế hết trơn á, là cái gì nó ở đâu, nó trên dưới, trong ngoài như thế nào, hình tướng là như thế nào. Đây là tất cả là khái niệm tục đế không thôi. Ví dụ anh chị em thấy bây giờ cái chuông thấy không? Đó, sư nói trước mặt cái gì á, sư cầm cái vật tròn tròn, lạnh. Ở dưới này không có cái gì trơn, trong này nó có cái lỗ, nó là rác, quý vị chẳng hiểu gì trơn, mà sau đó cái chuông các vị hiểu liền ra. Như vậy thì cái chữ chuông này đó là một cái phương tiện để mình communicate, và tất cả mọi người đều công nhận là cái chuông hết, cho đó cái này trở thành cái chuông thực. Ai nói cái mỏ là mình chết với mình á. Thật ra cái chuông là cái tên thôi, phải không? Ông Mỹ ông nói cái bell mà ông đâu có nói cái chuông, đâu biết chuông là cái gì đâu. Vì vậy người ta nói đây là những cái sự thật mà gọi là cái bằng là tục đế đó. Là người ta đặt để tất cả mọi người được chấp nhận cái này là nó phải quay cái chuông, không thể quay là cái mỏ được. Hoặc giả là người này là tên vậy không thể quay là tên khác được, gọi tên khác người ta không chịu. Thì cái đó cũng là sự thật, nhưng mà gọi là tục đế thôi. Bây giờ mình tu tập để mình hiểu, một bên cạnh cái sự thật tục đế nó có một cái gọi là chân đế, thì nó bên ngoài cái chuyện mà chuông mỏ rồi chứ nó chỉ là vật chất thôi. Chứ có cái gì đâu, không? Cái này là đồng với là sắt là cái gì đó thôi, được gỗ chẳng hạn đó. Vì vậy cái sự thật mà cái mà pháp mà chân đế nó rất là khó hiểu vô cùng, mà chỉ có cái người tu tứ niệm xứ mới hiểu mà thôi. Nếu mình không tu tứ niệm xứ mình không có hiểu. Để sư đọc một cái bài để quý vị nghe. Thì ngoài ra trước khi mà quý vị muốn hỏi cái gì hỏi đi, trước khi sư đọc bài giảng mô Phật mời anh.
Thưa thầy, con cũng mới đến đây có vài lần thì cái muốn hỏi cái căn bản là, tức là đạo Phật luôn luôn nói về chữ tâm, và trong dân chương Việt Nam rồi thì Nguyễn Du cũng nói về tâm, tất cả đều chỉ là cái tâm, nhưng mà cũng con cũng không có hiểu được.
Anh ngồi bên này chút, cái cột cái che sư thấy cái mặt anh nhỏ quá. Rồi sao thì,
cũng không có hiểu được cái tại vì nó
trừu tượng quá. Dạ,
thật ra bây giờ cũng như nãy thầy mới nói về cái chuông á.
Bây giờ đó,
như là cái thí dụ là bây giờ cái tâm đó, thầy cho một cái thí dụ là cho nó cụ thể.
Dạ, để bây giờ sẽ cho anh một ví dụ cụ thể ha.
Cũng như là bây giờ
để biết là cái tâm là cái gì. Yeah. Ha, bây giờ hỏi bây giờ tâm là cái gì, bây giờ sẽ nói một cụ thể này ha. Có khi nào mà anh thấy vui không?
Có
khi nào anh thấy buồn không?
Có.
Vì cái chi vui buồn hay cái tâm không? Anh đâu có đem ra người ta thấy tôi vui tôi buồn đâu, mà anh cảm nhận điều này. Bạn tới anh rất là vui, hỏi anh vui anh mới trả lời vui, làm sao anh biết vui? Anh feel, có tâm đó, nó rất là vô hình nhưng mà bạn cảm nhận được chứ. Còn bây giờ nó nghe một cái tin tức về bạn sốc, bạn thấy bạn đau khổ quá, bạn cũng nhận ra cho bạn mình rất là đau khổ này. Nhưng mà đâu mình đâu có show cái đau khổ cho người khác đâu, vì bên ngoài mình không có nói gì hết trơn, sao người ta thấy mình đau khổ được? Nhưng mà cái người đó cảm nhận rất hiểu. Vì vậy hỉ nộ ái ố buồn vui giận ghét đều là tâm hết. Và bạn không thể đem cái này ra cho chỉ cho người khác, bạn cảm nhận được nếu mà nó xảy ra cho bạn. Ví dụ như anh ngồi thiền, anh có tập thiền phải không? Anh thấy cái tâm của anh suy nghĩ. Anh đâu có thấy cái body này suy nghĩ đâu, cái tâm đang suy nghĩ mà, đó là tâm đó.
Rồi như chữ Hán Việt đó mà, chữ tâm đó là như là trái tim. Thì cái tâm với lại
cái tim
của mình đó, nó có
dạ, Đức Phật không có nói về cái tim đâu. Người ta cứ nghĩ là cái tâm nó phát xuất từ tim. Đó, nên ta, đó là cái phương tiện thông thiền. Đức Phật chỉ nói, ví dụ chẳng hạn mình nói lỗ tai này, anh thấy không, mình có cái lỗ tai này, cái lỗ tai này phải có cái tâm nghe. Cái lỗ tai này không có nghe được đâu. Cái tổ lỗ tai này thì cũng giống cái camera vậy đó, nó không có thấy người đâu. Nhưng mà cái người đứng sau là cái tâm á, mình gọi là chiếu cái hình mà tốt cái xấu là cái người đứng sau có vậy không. Thứ nhất là có cái ngoại cảnh này, thì lấy cái trường hợp camera trước rồi sau đó cái tâm sau. Bây giờ quý vị muốn chiếu một cái phim gì, quý vị có cái cảnh cái đã, có vậy không? Phải quý vị có cái camera này, cái máy video để quay này, và phải có người đứng sau này. Cuộn phim này nó dở, nó hay như thế nào là ăn thuốc người đứng sau. Cái máy nó chỉ là một cái phương tiện, là để phương tiện mà thôi. Ví dụ như phương tiện tốt thì cái hình nó ra rất là rõ nét rồi vậy. Mà phương tiện xấu nhưng mà cái người thợ giỏi cũng cho mình những cái hình rất là giá trị, phải không? Đó, thì bây giờ cái tâm nó cũng vậy. Anh có cái này là cái camera của anh. Cái âm thanh là cái ngoại cảnh bên ngoài, như trường hợp hồi nãy. Bởi vì nhờ cái này nó nghe được cái thức ở trong này nó mới khởi sanh. Khi mà cái thức nó khởi sanh, nó nhận ra được tác động. Vì vậy tôi hỏi anh có nghe không? Anh nói có nghe. Như vậy là khi cái câu hỏi của anh trở lại là hỏi về cái gì, là cái sự phân biệt cái tim và tâm, phải không? Đó là mình nói cái tai này. Nhưng mà tư duy của mình ở đâu ra? Như vậy là từ tim nó ra hay từ não nó ra? Đức Phật không trả lời cho mình biết một cách chắc chắn gì hết. Mà nói từ một cái phần vật chất nào đó thôi. Và vật chất nào không biết. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải nương ở nhờ cái chỗ đó, nó mới xuất khởi được. Thì cái này là anh tu tập một thời gian anh hiểu thôi. Thế còn bây giờ mình dùng lý thuyết mình nói không có nắm được đâu. Như vậy thì cái tim nó cũng xuất phát từ chỗ nào, cái tâm của mình nó xuất phát từ một cái chỗ nào, thì cũng giống như tiếng động vậy đó. Cái tâm nghe nó đến là nhờ cái tiếng động và nhờ cái lỗ tai này, cái tâm nghe nó khởi sanh. Cái tim, cái tâm của mình cũng vậy. Nhưng mà không phải trái tim, absolutely not. Như vậy thì cái tâm và tim, hai cái, một bên là danh, một bên là pháp. Về nói về danh pháp, một bên sắc pháp. Cái tim nó thuộc về sắc pháp. Và cái tư tưởng của mình không phát xuất từ tim mà cũng phát xuất từ não bộ. Mà bạn có thể nói phát xuất từ não bộ cũng được nữa, không sao hết trơn à. Vì Đức Phật nói phần vật chất mà, Đức Phật đâu có nói rõ ràng là nằm ở đâu đâu. Nó đến từ một cái phần vật chất nữa. Điều đó có nghĩa là có lẽ là suy nghĩ là cái sự mà giả thích quá là trừu tượng này, rất là khó. Vì vậy Đức Phật làm thinh, Đức Phật trả lời. Cái gọi hay gia đá thú, tức là cái căn mà thuộc về tâm á, là Đức Phật không có nói rõ ra. Vì vậy bây giờ trả lời cái câu hỏi tâm là cái gì? Tâm là cái gì? Bạn thấy một hỉ nộ ái ố bạn cảm nhận được, đó là tâm. Bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn thấy bạn tâm. Rồi bạn thấy luôn khi bạn tâm của bạn nó suy nghĩ, nó tính toán được cái gì, đây là tâm hoạch định. Vì vậy cái tâm nó dựa vào cái function, cái chức năng của nó để người ta đặt tên cho nó. Ta đặt tên thôi, thật ra là một tâm là chỉ là tâm thôi. Nhưng mà khi thì suy nghĩ này, khi thì nó buồn vui giận ghét này, thì khi thì nó nhớ tưởng này, người ta đặt tên cho nó.
Rồi nếu mà vậy thì thầy có thể so sánh cái nó như Microsoft và Windows.
Microsoft Windows có biết gì về Microsoft Windows?
Như lại cái computer.
Cái computer đó là bây giờ sẽ có thể nói như thế này này. Ví dụ như anh lên computer anh đánh. Anh đánh cái gì đó, nó ra Yahoo cho anh. Thầy thấy gặp mặt anh Yahoo là anh thấy cái anh đi kiếm một cái mạng gì là ví dụ thực phẩm dưỡng sinh rồi như thế nào rồi vậy chẳng hạn. Thì anh đọc lên cái chữ đó anh biết phải không? Nhưng mà thật ra cái này là chỉ là những cái ký hiệu thôi. Chứ còn computer thì on off thôi mà. À. Phải không? Dạ, mô Phật. Rồi nó có một cái bộ nhớ, nó translate cái này ra cho mình. Thì mình đọc được cái đó là nhờ cái phần này này. Thì cái tâm của mình nó làm việc y hệt vậy thôi. Ví dụ như khi anh đã gặp sư một lần rồi thì bắt đầu cái bộ nhớ anh làm việc. Đây là ông này là Chí Dũng này. Cái hình dáng rồi như thế nào là cái tâm của anh nó nhớ rồi. Lần sau mà anh gặp sư nữa là anh tự nhiên anh cười, anh chào liền. Là trong này cái bộ nhớ đó, khi mà gặp đối tượng là bắt đầu tâm nó làm việc. Nó thấy trước cái này. Nó thấy cái người đó trước đã, cái tâm nó nhận ra được. Mà nó thấy là nó thấy cái cảnh sắc thôi, chứ không phải là thấy ông Chí Dũng đâu. Nhưng mà vì cái cảnh sắc này, ở trong này nó cái bộ nhớ nó translate đây là trí dũng, mà trí dũng là cái gì? Trí dũng là mình gặp ở mây từ rồi cái nọ, ông nói ông giảm pháp rồi cái nọ là tự nhiên trong tự động đưa tay lên chắp tay chào sư đó. Thì anh có thể là so sánh một chút xíu về cái computer là vậy đó. Trong này cái máy, cái tâm mình nó làm việc như computer, nó tự động nó đã set up sẵn rồi, nó tới đó là nó vận hành rồi. Nhưng mà nó quá nhanh, do đó mình phải tập thiền để mình thấy nó. Hồi nãy sư lấy một cái ví dụ là tất cả thân tâm được vận hành nhanh như là một chiếc xe lửa mà nó chạy 100 mai một giờ. Bây giờ mình phải tập thiền sao để mình có một chiếc xe cùng vận tốc để mình thấy what happened ở trong đó. Mình muốn biết cái gì nó xảy ra trong chiếc xe lửa thì mình phải có một cái xe cùng tốc độ với nó thì mới đi gần nó để mới thấy nó được. Đó là cái sự thực tập của mình đó. Còn tất cả các hiện tượng tự nhiên nó sanh khởi hoại diệt rất là nhanh, anh sử dụng không được, anh dòm nổi. Bây giờ tu tập duy trì chánh niệm, tự nhiên có trí tuệ là giống như có một chiếc xe mà cùng một cái tốc độ với cái chiếc tàu đó, thì tự nhiên mình khi mà hai cái mà cùng tốc độ thì cũng giống như nó mới đứng rồi, phải không? Thì mình muốn thấy cái gì mình thấy. Vì vậy khi mà bạn càng tu tập nhiều, bạn thấy tất cả các hiện tượng danh sắc này nó thay đổi liên miên trong này, nó không có gì đứng hết trơn. Mình nói mình ngồi mình suy nghĩ về chuyện nhà của mình, một cái niệm suy nghĩ sao cứ trả tới trả lui, mà thật ra không phải một niệm suy nghĩ đâu, nhiều những cái suy nghĩ nhỏ nó nằm ở trong đó, nó kết nối lại và mình nắm cái tục đế, mình nói là bởi vì nó giống nhau vì một cái câu chuyện mà cái tâm nó suy nghĩ nó có hai phần, cái tâm nó suy nghĩ và đồng thời nó suy nghĩ về cái gì, thì nhà thiền thấy nhắc mình cái tâm suy nghĩ mới quan trọng là về cái gì, không thành vấn đề. Mình thì thường thường mình nắm cái về cái gì, nó suy nghĩ về nhà cửa, về ăn uống, về vợ chồng, về con cái, về tiền bạc rồi vậy, mình nắm cái này, do đó mình cảm thấy nó gần như là không bao giờ thay đổi. Còn khi mà ngược lại mình tu tập, mình nhìn cái tâm mình thấy cứ mỗi lần nó sanh khởi hoại diệt nó cứ tiếp tối như thế này, nó giống như là một cái những cái khúc phim mà nó được ráp với nhau đó. Rồi ta quay thật nhanh đó, thì anh thấy là cả một cái hình ảnh của một người chứ mà có cái gì trong đó đâu. Anh thấy rồi mà movie không, cinema đó là nó những cái đoạn phim mà nó ráp lại với nhau mà. Rồi khi mà nó quay một cái bản tóc rất là nhanh thì mình thấy người ta cười nói rồi vậy, mà thật ra là nó ráp giống phim hoạt họa cũng vậy. Nói thêm nữa chắc mệt nữa nghe. À, mô Phật, dạ mời anh. Yeah.
Từ xưa khi mình cái tâm của mình nó vô thường, nó có vui, nó buồn, nó có đau khổ, nó có sung sướng. Rồi Đức Phật nói là khi mình không còn cái đó nữa thì mình đặt vô cảnh Niết Bàn. Vậy thì cái cảnh Niết Bàn của Đức Phật nó có cảnh không, hay là nó
cái cảnh Niết Bàn đó là mình nói vậy thôi anh à?
Cái gì? Có cảnh không? Cái cảnh là nó một cái gì?
Niết bàn á, thật ra là trước khi mà anh muốn hiểu Niết bàn thì anh hiểu cái tâm của anh đi. Chứ bây giờ cao quá. Mình mới tiểu học mà mình hỏi vô đại học làm sao mình nói. Thật ra sư cô
muốn hỏi sư là có một cái lời nói vậy cái đó. Ví dụ như mình sao mình hiểu được cái đó.
Thì bây giờ này Niết bàn là ví dụ chẳng hạn như bây giờ này, ví dụ anh thấy tâm anh sanh sân si phải không? Khi nào hết tham sân sân si là Niết bàn. Đó, nếu mà sư muốn nói thì sư nói vậy thôi. Bây giờ anh thấy là suốt đời mình là tham sân si không? Phải vậy không? Anh đồng ý vậy không? Tức là mình còn ở dưới địa ngục. Mình tu sao mà mình không tham, không sân, không si nữa. Rồi đó, Niết Bàn đấy. Lửa phiền não đã được dập tắt rồi. Thì đó là Niết Bàn đấy. Thật ra đâu cần kể ông sư là bà vãi được gì đâu. Anh bé cũng có thể vô Niết Bàn như thường. Với điều kiện anh bé đừng có tham sân si. Đó, vì vậy khi mà mình tu tập mình thấy là cái chính là không tham sân si này. Chứ đâu có phải là hình tướng. Đâu có phải là cái mặt cái áo này rào cái đầu đâu. Vì vậy người ta thường nói rằng là khi mà bạn tu tập mà tứ niệm xứ là bạn thấy chỉ có tâm thôi, chứ không có hệ phái, không có nam tông bắc tông. Tại vì rất là khi mà Trung Bộ Trung Thượng Thiện rất nhiều hệ phái tới tu tập, các sư bắc tông truyền thống Việt Nam, truyền thống Đại Hàn, truyền thống Đài Loan rồi vậy đó, rồi chư tăng nam tông, rồi chư tăng đủ thứ là gì đây, Tây Tạng cái đồ đó, các họ tu tập không có hệ phái, chỉ có cái tâm mà thôi. Để vì đó nói về tứ niệm xứ.
Như vậy ý sư nói là trong cái cảnh Niết Bàn nó không có cảnh trong đó, mà nó chỉ có cái tâm nó yên tĩnh thôi. Gì?
Yên tĩnh không tham sân si.
Không tham sân si, chứ nó không có cảnh gì trong đó.
Dạ cái cảnh rồi mình nói cho.
Cảnh đồi núi đẹp đẽ.
Đồi núi đẹp.
Ý của sư nói là cái sư nói là nó không có cảnh đó mà nó chỉ là
anh nói đường núi bẩn à, trời núi cảnh rồi đưa thêm thiên nữ rồi nữa cho đẹp nữa.
Thiên nữ là cảnh tiên rồi. Ông nói có cảnh tiên luôn đó. Thôi chỉ cần con nói là chỉ một cảnh cái đồi núi thanh cảnh thôi. Như vậy là trong đó trong cảnh bàn nó không có cảnh đó luôn.
Không có cảnh gì hết anh.
Chỉ là có một ý niệm gì.
Dạ một cái trạng thái, một cái trạng thái thanh tịnh của tâm.
Yên tĩnh là không đau khổ nữa thôi. Dạ, chứ đâu có cảnh trong đó.
Dạ không có. Bởi vì khi mà tao nói cảnh thì phải chung vô chung ra. Anh thấy không? Cái nếu có cảnh thì anh phải vô đó, anh phải ra chứ, phải không? Còn biết bàn không vô cũng ra, bởi vì nó chân đế mà. Nó không có vậy.
Ví dụ. À,
cũng giống như bây giờ mình nói người ta các vị mà tu tịnh độ, tao nói cái cảnh Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn không? Thì khi mà mình nói chữ cảnh đó, có nghĩa là mình phải tái sanh đó thì mình phải đi ra lại à. Bởi vô thì phải ra chứ, phải không? Yeah. Nóng thì phải lạnh à. Đó, ngoài trừ trường hợp nghĩa là anh không vô, không ra gì hết trơn thì anh đứng yên chỗ là có tự nhiên anh yên. À, mà đã vô thì phải ra. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ, trong tâm người ta không có nói về. Nó pháp chân đế thì không nói có cảnh nào hết. Không có trên, không có dưới, trong, ngoài. Không có cái khung cảnh thì có khung, có khuôn rồi vậy, phải không? Đâu có gì đâu. Vì vậy mình nói rằng là mình có thể hỏi những người hỏi niết bàn là gì, khi tâm của bạn thanh tịnh mà không tham sân si, cái đó là niết bàn đó.
Chấm dứt mọi dục vọng,
mọi tất cả rồi bạn sẽ không đau khổ nữa. Không tham sân si là không đau khổ vậy thôi. Ngày nào anh bé tuyên bố với sư là không đau khổ nữa là sư biết anh vô niết bàn rồi.
Tại sao có nhiều sư nói chỉ quan niệm một cái điểm là không tham sân si á, thì có nghĩa là cái chữ nó, cái luận chung của nó là chỉ là một cái chữ không phiền não.
Dạ được.
Vậy là khi giả như con ngồi đây mà con không thấy phiền não, không có đau khổ gì nữa, cũng bình thường, có nghĩa là con ngồi trong cảnh niết bàn rồi.
Đúng dạ, rồi đó. Mình nhưng mà cái này là gọi là mình tưởng thôi, chứ thật chưa thật sự đâu. Nếu mà anh mà ví dụ như nếu mà anh ngồi đây mà anh đã vô niết bàn rồi thì anh đứng dậy anh cũng vô niết bàn, anh vô cổ tiêu cũng niết bàn. Chẳng phải ngồi không thôi.
Kể niết bàn chút xíu.
Bởi vì là cái pháp chân đế mà, pháp chân đế là cái sự hiểu biết. Ví dụ như anh gặp sư này, anh thấy anh biết sư là sư Trí Dũng, thì bây giờ anh đi chỗ nào anh cũng biết là sư Trí Dũng, chứ chẳng lẽ anh đi qua bên, anh đi ra sư ở đây Westminster, sư bên về Florida, anh dòm sư anh nói không phải ông Trí Dũng không khác à?
Ý như con nói đó, ví dụ con ngồi đây mà cái tâm con yên tĩnh, con nhìn sư con thấy nhẹ nhàng, yên tĩnh trong cái chùa.
Đừng nhìn sư mà không có nhẹ nhàng nổi đâu.
Không biết con nói thì con thích như thế này. Con đang ngồi trong một cảnh mà con cảm thấy là cái tâm con nó không có phát khởi một cái gì mà sân hận tham lam hay là nó gì đó.
Dạ,
thì con cảm thấy là nó không hiểu não rồi. Nhưng mà tự nhiên con thấy có một cô đẹp quá. Mặc dù sư đi vô đây, tự nhiên là nó không hiểu não rồi. Như vậy là con không có lúc đó thì con sẽ trở thành không
biết
bàn,
không
biết bàn nữa, mà
cái
lòng con bắt đầu nó sao xí, sao xí,
trời ơi, cái gì não rồi,
nói về suy nghĩ, tí con muốn nói đó là
suy nghĩ đi,
nếu một người tập thiền đó,
để cho anh bán hỏi cho xong mọi người cười quá, sao cũng chẳng nghe được cái gì hết trơn à? Câu hỏi, hỏi
đi. Ví dụ nói là một người ngồi thiền nó cứ gì mà cái tâm người ta không não, có nghĩa là cái tâm người ta ở trong cái cảnh giới. Không phải là cảnh giới nữa, nhưng mà nãy sư xác định là nó không phiền não là niết bàn. Thì cái gì nó xảy tới với mình mà mình để cho mình nó sao xí ngay thì nó hờn giận thì mình sẽ lọt ra khỏi cái cảnh niết bàn.
Thật ra mình chưa có nói được là không tham không sân mà niết bàn đâu, mà còn tâm si nữa.
Thì nó tất cả những
điều tại vì khi mà có tâm si nó ngự trị anh á, thì cái cô kia, cô sexy, cô đi vô anh mới chào đậm. Còn cái người mà thật sự niết bàn là không tham không sân mà không si nữa. Tất chỉ là cái cảnh thôi chứ đâu có phải là cái cô nào đâu. Đó. Nếu mà thật sự cái người ngồi đó mà không tham sân si mà niết bàn á, là người đó không tham không sân mà không si nữa. Cái này là mình không để ý đâu. Mình tưởng mà không tham không sân chắc mình ngon rồi, mà còn cái thằng si nó đứng phía sau nó là bố già.
Chắc chắn là sư không có si rồi.
Có cho trời ơi, sao có được người Phật. Cảm ơn anh.
Người đàn bà hoặc là người gì đó có cái xe cổ đất, nhưng mà sư cứ là một người như vậy là sư thoát rồi, nó là không còn cái si nữa.
Có cho nhiều lắm. Có nhiều lắm. Sư thích mà đâu sư đâu có nói ra với anh chị.
Sư kể.
Sư kể với anh chị, sư giấu mà thấy không? Có một sáng đẹp trời anh thấy sư Trí Dũng bỏ cái y rồi đi lấy vợ rồi thì đó rồi đó, thấy không? Tại vì ông không nói mình thôi. Bao nhiêu vị là như vậy, tôi thấy đó, tu hành rất là nghiêm túc đàng hoàng tử tế rồi lót tót cái đi lấy vợ nào không hay. Tại vì sao? Phiền não mà. Phiền não nó cúc ở trong này, nó nấu ở trong này. Ở ngoài mình chỉ giả bộ cho thanh tịnh thôi à. Nhưng mà khi mà đốt cháy mà đủ rồi là tiêu, nó đi à. Sư nhớ có một cái vị đó ở Việt Nam đó, tu rất là cao hạ, 20 mấy hạ. Và ngài bỏ, ngài đi ra, ngài lập gia đình. Rồi cái cô đó là cô tới, cô hỏi tại sao mà sư tu lớn hạ như vậy, sư đỡ một cái vị trí rất là cao ở trong tăng đoàn, mà sư uy tín như vậy mà sư bỏ sư đi ra. Đó, thì cái sư đó trả lời như thế nào thì sư cũng biết, mà khi mà cô bà đi qua bên Mỹ đó, bà gặp sư, bà nói lúc bây giờ ông trả lời, ông nói này cô ơi, ví dụ như bây giờ cô có một cái hạt xoàn rất là quý, phải vậy không, cô để cô giữ gìn, cô trân quý, cô giữ vậy, bây giờ tới một lúc nào đó người ta ăn cắp của cô rồi thì hết rồi thì thôi thả tay đi gì nữa. Tức là cái đời tu của tôi là kiếm cái hạt xoàn tôi rất là trân quý, và bây giờ lúng rồi vì một lý do nào đó không biết. Ví dụ nếu tôi đi quan hệ tình dục với phụ nữ là tôi thương ai rồi, tâm tham tâm sân của tôi lên rồi, thì coi như là tôi mất rồi thì phải chịu thôi. Tại sao mà tôi bỏ đời tu ra là bởi vì tôi hết trân quý rồi, phiền não của nó mạnh quá rồi nó dập tôi rồi, hoặc giả là tôi đã quan hệ với người ta rồi thì làm sao tôi tu được nữa, tôi phải đi ra thôi. Thì bà nói bà thấy, bà nghe cái câu đó bà thấy rất đau khổ cho cái vị này, nhưng mà cũng chịu thôi. Chỉ là nói qua thử là có cách nào để mà cứu vớt để cho ông trở lại trong cái y không, nhưng mà ông nói ông đã mất rồi thì ông đâu có ở trong này được nữa. Thì anh chị em đừng có tưởng là khi mình có cái tăng tướng này rồi, mình có cái vàng là mình tưởng là mình chắc ăn không đâu. Cái này nó là khởi đầu để đi địa ngục á. Vì mình có thể ở trong này rồi mình cũng business, mình làm ăn rồi mình buôn bán rồi mình hơn thua nữa. Hối gì? Ví dụ như sư nói này, khi mà sư làm tại gia cư sĩ, sư chỉ có giống như cái nãy bạn gì nói đó, là có 1-2 cái bàn chải. Bây giờ sư mà làm sư cho sư tới 10 cái bàn chải luôn. Đỡ mơ là cái tâm sư nó dính vào đó. Sư có 10 cái bàn chải rồi mà sư tới nhà người khác mà có cái bàn chải mà cho sư cũng lấy thêm mà. Ủa tại sao mà lấy làm chi? Mình có tới 10 cái rồi. Trong nó thích lấy à? Rồi nó lấy rồi mình suy nghĩ lấy làm chi? Thôi đổi đi. Để cái bàn chải cũ lấy cái bàn chải mới. Để vậy đó, thấy không? Đó, đấy, vậy thôi à. Thì mình hiểu đây là tâm tham tâm sân. Vậy. Luôn luôn là còn mà làm sao mà khỏi. Điều mà ví dụ như mình tu hành thì nó một thời gian tu tập thì nó cũng bớt, nhưng mà bây giờ nó ở cái dạng vi tế. Mà mình luôn luôn đừng có bao giờ mình phải đề cao cảnh giác à. Hãy coi chừng thầy của sư có viết cái bài, hãy coi chừng phiền não đó. Bạn tưởng bạn êm quá, bạn thấy thanh tịnh quá, bạn thấy an lạc quá rồi bạn tưởng bạn giỏi rồi, không, chưa phải đâu. Kiểm tra thôi. Thầy niết bàn khó vô lắm chứ không phải chơi đâu. Sư cũng mong cho anh vô cho nó bớt khổ chứ không sao.
Anh
không tham
một
thân
nhưng mà có
tí
si.
À đó, thì giả cái đó là cái mà mình thấy.
Nhưng mà con ở cơ trong nên Đức Phật có nói là ở cho ra vô 3 lần.
Cái gì?
Có thể ra vô 3 lần.
Chưa thử mà biết.
Có người nói 6 lần
nữa. Ai vậy? Tôi cũng biết nữa. Không muốn nói sao nói này.
Chưa thử.
Chưa không biết à.
Cho luôn 3 lần luôn.
Ý như nãy con nói á, nó là như vậy. Ví dụ một người đòi ngồi thiền chẳng hạn, thì người ta cái cảnh mà nó chánh niệm có nghĩa là họ ngồi trong cái niết bàn là không phiền não. Tại vì không phiền não có nghĩa là lúc đó tâm ta chánh niệm có nghĩa là nó không suy nghĩ dẫn dơ đau khổ gì hết, là cái tâm mình nằm trong niết não, là trong cảnh niết bàn. Còn cái người nào mà tất cả những cái gì nó xảy đến cho mình á, mà để mình cái tâm mình cuốn hút đi á, thì có nghĩa là mình không còn nằm ở trong cảnh niết bàn và không chịu nào.
Cái chữ niết bàn cũng có phải đơn giản như vậy thôi. Lúc đó là cảnh cái bằng yên ổn thôi, chứ không phải niết bàn. Yên ổn thôi, không phải niết bàn. Bị niết, cái người mà ở trong cái cảnh yên ổn là phải có trí tuệ nữa. Do đó ngoại cảnh nó tới nó không có chi phối người đó. Tức là không có tâm si đó. Còn yên ổn mà yên ổn ô đã quá thì mình hưởng cái này cái đã thì tính sao, kệ nó, ai muốn làm gì làm đó. Toàn là tâm tham tâm si, tâm sân không, tâm tham với tâm si rất là nhiều. Tâm si nó nói rằng là ô mình ngồi mấy bữa này mình ngồi không được chút nào, bây giờ ngồi được đã quá cứ ngồi đại đi, đừng có ăn đừng có uống gì nữa, ngồi rất là yên tĩnh, nhưng mà đầy cái tâm si ở trong chấm chơi. Vì vậy gọi là khi mà bạn tu tập bạn mới hiểu thế nào là tâm si, rất là nguy hiểm, luôn luôn là có mặt mà. Ví dụ như ông này, ông thường sư ông nói rằng cái anh kia, anh tu thiền, anh nói rằng là thưa sư con thấy rằng là khi mà mình kinh nghiệm một cái gì đó, mình hiểu được một cái gì đó, thì mình thấy rất là rõ ràng như vậy, cái kinh nghiệm trước mặt mình. Cũng giống là mình có một cái đầm bấm, mình phà ra là mình thấy trước mặt mình là cái gì mình cũng thấy rõ hết trơn. cái kinh nghiệm mình nó rõ ràng như vậy, nhưng mà ông thầy sư ông nói còn cái phòng xung quanh nó tối lắm, tâm si đứng sau. Cái kinh nghiệm mình thấy là rõ, thấy không? Tại vì nó nằm ở trong cái đường của đèn pha mà, thì nó thấy rất là rõ. Nhưng mà ông nói bị hai cái này nè, là toàn là đêm tối không, thì cái nào lớn hơn, cái đường mà đèn pha nó rọi là nhiều hay là cái phòng tối nhiều? Tâm si của mình là tự như vậy đó. Mình khi mình thấy được rồi, mình tưởng là mình hay, mình giỏi, mình hiểu rồi, nhưng mà thật sự tâm si ở sau nó nói nữa đi, nói thế nào mày cũng rất đài. Cái suối mình nói mà. Vì vậy càng tu tập mình mới cẩn thận cái chuyện niết bàn. Không phải là nói chuyện ai cũng nói niết bàn được đâu. Đó là mình lấy một cái khái niệm để mình nói, để là cho kia bằng là để mà kia mà tán thưởng những cái người mà tu tập tốt, nhưng mà thật ra chưa phải. Chữ niết bàn sâu sắc ghê lắm. Chỉ có Phật, có vị A La Hán mới vô được niết bàn. Còn mình đâu phải mình ngồi thiền chút mình vô niết bàn được đâu. Và mình hỏi câu hỏi các vị này tu bao nhiêu? A Tăng kỳ kiếp lắm á. Chứ không phải tu một ngày một giờ như mình đâu mới tới được vậy đó. Đức Phật đó, 4 A Tăng cái kỳ 100.000 đại kiếp này. Lâu biết là bao lâu rồi, cuối cùng Đức Phật mới được như vậy. Rồi các vị học trò của Ngài cũng vậy nữa. Do đó cái sự mà tu tập là nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ, chứ không phải là ngồi chút mình có liền đâu. Mình ngồi chút thì có cái sự yên tĩnh, an lạc, vắng lặng, có cái đó. Rồi mình dính mắt vào đó, mình muốn đâu đó, đó tâm tham nó tới nữa. Hết hỏi à? Thấy yên quá sư cũng sợ. Thưa sư, sau khi xả thiền ngồi, con bắt đầu đi kinh hành. Sau khi mà con ngồi xong rồi, con đi kinh hành. Đây là một sư Trình Pháp nói. Thưa sư, con cảm nhận sự chuyển động liên tục của bước chân. Thế bước chân dở tới, bước và để xuống. Cùng sự nặng nề của thân lúc thân di chuyển. Thưa sư, khi đi kinh hành, con thấy cái sự chuyển động liên tục. Bước tới, dở, bước đạp. Đồng thời thấy thân mình nó nặng nề khi nó di chuyển. Thấy chuyển động của cái thân mình. Thấy nặng nề có phải là thấy được pháp chân đế của tứ đại chưa? Trả lời, khi tập thiền mà hành giả kinh nghiệm được nóng lạnh cứng mềm chuyển động thì chưa được gọi là hiểu pháp chân đế đâu. Chưa. Muốn hiểu pháp chân đế, bạn cần có 4 yếu tố nói ở trong vi diệu pháp. Sư đọc ra chắc là quý vị nghe thì nghe vậy thôi, nhưng phải đòi cho 4 yếu tố trong đó là có trạng thái này, có chức năng này, có sự thành tựu, cái nhân cần thiết. Khi hiểu rõ được 4 yếu tố này thì mới gọi là hiểu pháp chân đế. Sư lấy vị chẳng hạn như ví dụ như chức năng chẳng hạn. Chức năng là cái phân sanh của nó. Khi mình thấy một cái tâm nó khởi sanh mà nó suy nghĩ rất nhiều, đây là mình hiểu đây là tâm suy nghĩ này. Nhưng mà mình hiểu qua cái khái niệm mà thôi. Bây giờ mình thấy không phải một tâm suy nghĩ mà hàng tỷ tâm suy nghĩ về một cái chuyện gì đó. Bắt đầu mình hiểu rằng cái thằng này nó làm việc, cái bổn phận của nó là chỉ ở đó mà suy nghĩ mà thôi. Và cái này nó tiếp nối cái kia. Sư lấy một cái ví dụ sơ sơ để quý vị thấy hiểu cái chữ chức năng như vậy đó. Thì nó có tới 4 cái trong này, nó có đầy đủ rồi mới hiểu bắt trong đấy. Khi bắt đầu hiểu, hành giả thường quan sát một đối khi chưa hiểu, hành giả thường quan sát một đối tượng lẫn lộn với khái niệm tục đế và chân đế. Ví dụ khi bị nhìn ai, quý vị cũng thấy rằng trong này có cái cảnh sắc mà đồng thời cũng có cái người nữa. Kinh nghiệm quý vị nó không có hoàn toàn là chân đế không. Nhưng nếu cứ quan sát hoài, từ từ trí tuệ phát sanh giúp hành giả hiểu pháp chân đế của đối tượng. Tức là bạn không cứ nhìn đối tượng qua cái tục đế nữa. Đây là ai, người nào, ông nào, bà nào mà chỉ thấy đây là cái cảnh sắc mà thôi. Ví dụ tâm suy nghĩ, lúc đầu khi quan sát tâm này, hành giả chú ý rất nhiều về nội dung của sự suy nghĩ. Tâm suy nghĩ về cái gì, về chuyện gì, nên dễ bị dòng suy nghĩ nó kéo đi rất là nhanh. Khi cái hành giả mà mới tập á, thì mà nhận ra được tâm suy nghĩ là mình nhận ra được cái nội dung của nó suy nghĩ về cái gì. Vì mình để ý tới cái nội dung, nó sẽ kéo mình đi rất là nhanh. Dần dà hành giả bắt đầu hiểu và thấy được tâm suy nghĩ khởi lên rồi mất, cái này tiếp nối cái kia không có ngừng nghỉ. Bắt đầu hành giả hiểu bản chất của sự suy nghĩ, đó là bản chất tự nhiên của tâm suy nghĩ, là thay đổi, là tiếp nối và không có ngừng nghỉ. Các đối tượng vật chất cũng vậy, lúc đầu chỉ để ý tới cái dáng, cái tay chân hình dáng khái niệm tục đế. Dần dà hành giả chỉ nhận ra cảm giác pháp tục đế. Một vị hành giả nữ ngồi thiền và trình với tôi như thế này: Thưa sư, con ngồi thiền quan sát rất nhiều đối tượng, bỗng nhiên con nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử, chắc cái bụng á, con đừng quên, tiếng ọt ẹt từ bao tử. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá ra những cảm giác lăng tăng li ti khắp ở trên bụng. Lúc bây giờ con hướng về cái tay chân con, đầu con bây giờ cũng thấy toàn lăng tăng li ti, con không có phân biệt đâu là chân, đâu là cơ thể, đâu cái là đâu là tay, đâu là chân nữa. Sự quan sát này thực sự đúng quá. Khi bạn vẫn còn cái khái niệm tay chân thì bạn thấy tay chân, còn bây giờ bạn không còn thấy tay chân, bạn thấy cái cảm giác thôi, thì bạn không còn nhận ra cái tay chân nữa. Vì vậy người ta thường nói là bất thân là vậy đó, bởi vì cái khái niệm nó mất à. Cái khái niệm nó mất thì cái chân đế nó xuất hiện là toàn cảm giác không. Vì vậy cô này cô nói con đâu có thấy cái chân con nữa, con thấy toàn là cảm giác không, con không thấy cái con nữa, toàn là cảm giác không. Con thầy nói ồ, kinh nghiệm như vậy tốt lắm đấy, cái đó là đúng rồi đấy. Con tự hỏi không biết cái gì xảy ra, nhưng tự nhắc tất cả đều là hiện tượng tự nhiên và tiếp tục quan sát. Con mở hí mắt nhìn xuống, vẫn còn tay chân còn đó chưa mất đi đâu, con cũng sợ đó nha, con cũng khớp rồi. Tâm bây giờ như tách ra khỏi và quan sát, thường sự nói, hãy tiếp tục đi, được lắm rồi đấy. Pháp chân đế là đối tượng của tâm quan sát với trí tuệ, tâm quan sát là tâm chánh niệm, thì trong chánh niệm mà có trí tuệ thì cái này trở thành pháp chân đế. Khi trí tuệ khởi sanh, hành giả sẽ hiểu thế nào là pháp chân đế. Không có trí tuệ, chúng ta chỉ quan sát khía cạnh tục đế của đối tượng. Vì vậy càng quan sát phiền não càng nhiều. Do đó muốn hiểu, muốn thấy được pháp chân đế phải tiếp tục chánh niệm, phải tiếp tục quan sát, chẳng còn cách nào hơn nữa. Thì anh chị em thấy không? Nó mất rất là nhiều sự tu tập để mà mình có thể hiểu được cái này. Đây có một cái bài pháp khác nữa của cái sư này, ông cũng hỏi về pháp chân đế nữa. Đây là những cái câu hỏi nó rất là kêu mừng là căn bản, và mình thấy cái câu trả lời cũng rất là sâu sắc. Thưa sư, con nghe sư giảng rằng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng thấy chúng thay đổi. Khi hành giả quan sát một cái đối tượng gì đó, hành giả thấy có một cái tâm đang nhận biết cái đối tượng này, đối tượng thay đổi và cái tâm nhận biết rồi cũng thay đổi. Thay đổi này chưa phải là thực tại mà còn dựa trên khái niệm. Vậy thế nào là quan sát chân đế thực tại? Ngài nói rằng thấy tâm, thấy đối tượng, thấy tâm thay đổi, thấy đối tượng thay đổi, mà cái này là chỉ là khái niệm thôi, chưa thật sự đâu, mà chưa phải là từ tính đó. Vậy thì thế nào gọi là tại chân đế? Trả lời, điều này tùy theo trí tuệ của từng người một. Mọi người đều quan sát thân tâm, nhưng không phải ai cũng hiểu pháp chân đế. Nhờ nắm bắt khái niệm tục đế, hành giả sơ cơ mới có thể quan sát hay chánh niệm được. Khi mà bạn mới tập pháp, bạn phải nắm cái tục đế trước. Ví dụ như bạn ngồi suy nghĩ, bạn thấy tâm nó suy nghĩ về nhà cửa ăn quốc đó, tâm suy nghĩ đó, ta nói cho mình nghe vậy đó, nhưng mà thật ra là mình mới hiểu pháp chân đế thôi. Nhưng mà mình cần cái này để mà từ từ mình đi vô pháp chân đế. Vậy thì chân đế là thế nào đây? Hành giả hãy tu niệm để thấy câu trả lời, chứ tôi không có cách gì mà trả lời giúp cho quý vị. Tôi không thay trả lời được quý vị, không thay được quý vị đâu. Thưa sư, nếu vậy thì một người biết cách quan sát pháp chân đế, có thể người ấy nói rằng người ấy đã được tuệ, những tuệ giác của thiền minh sát không? Trả lời, chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm của hành giả, hiểu thế nào là pháp chân đế, không thể nói quan sát được pháp chân đế là đã kinh nghiệm những tuệ giác của thiền minh sát. Ví dụ như khi hành giả thiền tập và thấy nóng lạnh trong thân, cái đó là pháp chân đế hay sao? Làm sao mà gọi là pháp chân đế được? Bởi vì trâu bò gà ngựa nó cũng biết nóng lạnh chứ. Vì vậy bạn nóng lạnh, bạn nói cái này là chân đế à? Cái này là cảm giác? Không phải. Điều tôi muốn nói là hành giả đừng nên xem thường các tuệ giác của thiền minh sát, không phải dễ đạt như mình nghĩ đâu. Thưa sư, có lần sư nói rằng hiểu được bản chất của danh sắc, thấy được mối tương quan nhân quả của chúng thì niết bàn không còn xa đâu. Vậy tại sao một vậy không còn xa, trong khi niết bàn rất là khó tới mà? Thấy được danh sắc tức là thấy được cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ, thấy được cái mối tương quan nhân quả là thấy được cái thứ hai, thì ông thưa sư ông nói bạn tập đi, niết bàn sắp sửa tới đó. Đây là một lời khuyến khích mà thôi. Vì khi bạn hiểu thế nào là danh và sắc rồi đó, thì bạn thấy không có cái chỗ nào mà đứng yên được hết trơn. Nó thay đổi, tất cả cái gì nó cũng thay đổi hết. Thân thay đổi và tâm cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi hết. Mà khi mà nó thay đổi rồi, hãy tiếp tục quan sát nữa đi, sẽ đưa bạn tới niết bàn. Chính niết bàn lúc bây giờ mới ngừng lại, không thay đổi, lúc đó mà hiểu thế nào là niết bàn. Còn bây giờ bạn chưa hiểu, có nói bao nhiêu bạn cũng không hiểu được trơn. Vì đó là lý do tại sao mà mình không có nói tới niết bàn là vậy đó. Bởi vì đây là cái sự pháp chân đế, pháp chân đế không có diễn tả bằng ngôn ngữ được. Cũng giống người ta hỏi quý vị ăn sầu riêng lần nào chưa, ăn rồi đó tả cho tôi nghe cái mùi sầu riêng thế nào, sao tả thôi ăn phức thì cho biết rồi đó, chân đế là vậy. Bồ Tát À, rồi giờ mời anh bác.
Con
hỏi được. Con hỏi
đi dạ. Cái bên Nam Tông á thì con thường thường lên sư Tiên Triệu trên đó chúng tôi hành đài, trên đó với sư thì có cái kinh gọi là kinh vô ngã tướng á, thì trong đó Đức Phật nói rằng là cái kinh vô ngã tướng thì Đức Phật đưa có dạy là một điều có nó đơn giản thôi, là mình không nên nghĩ cái thân của mình á nó không phải là thân của mình, rồi cái tâm này á cũng không phải là tâm của mình, là như vậy á, là mình quán về danh sắc nó không có, có nghĩa là cái thân này á mình không có mà cái tâm này á của mình cũng không có. Thì tư sư thì cái mình làm sao để mình hiểu được cái đó?
À, anh đang nói về vô ngã tướng.
Dạ, vô ngã tướng á.
Vô ngã là không ta chứ không phải không có danh sắc. Anh phải phân biệt như vậy. Ví dụ như bây giờ danh sắc có đó, mình nó của ta, thân tâm có đó chứ, sao không có được, nhưng mà nó thay đổi hoài. Có vậy không? Đó, nhưng mà mình lấy cái thân tâm này, ví dụ như cái tâm này, mình nói cái tâm của tôi, mà thật ra tâm gì của mình. Đó, cái đó gọi là vô ngã này, không phải tôi ta. Đó là những hiện tượng tự nhiên. Nếu mà thật sự mình nói rằng là cái tâm này của mình, tại sao mà nó nghĩ vô tầm bậy? Mình đang ngồi thiền ngắm mắt thấy cái cô đi qua, cái sexy quá, cái dòm ta. Có vậy không? Cái tâm mình nếu mà tâm đàng hoàng đâu có nghĩ cái chuyện đó, nhưng mà vì nó không có mình, do nó gặp ngoại cảnh này nó chụp có liền, gọi là vô ngã ở chỗ đó đó, chứ phải không có danh sắc. Bé hiểu sư nói không nè, danh sắc luôn luôn có mặt đó, nhưng mà nó thay đổi hoài. Mình không có tâm nó có mặt chứ, bởi vì mình cảm nhận được mà. Hỏi quý vị buồn vui quý vị biết thấy suy nghĩ quý vị thấy, nhưng mà tạm thời quý vị còn thấy cái tục đế thôi, thấy cái thô thôi. Từ từ quý vị tu tập, quý vị thấy hiểu cái vi tế của nó, nhưng mà nó có mặt đấy chứ. Mình ôm cái đó ra, mình nói của tôi, của ta, do đó mình mới đau khổ. Chưa hỏi anh này, ví dụ chẳng hạn như mình cái body này của mình nói cái gì là của mình đây, nó thay đổi ra. Máu nó thay đổi này, phải không? Máu thay đổi, da thay đổi, tất cả đều thay đổi hết trơn. Cái con người này hôm nay và con người ngày mai nó còn giống cho con người ngày năm nay với năm trước. Chưa thấy hồi trước anh bé đẹp trai mà trẻ quá, bây giờ già rồi, phải không? Thì cũng là anh bé vậy. Anh ngon lắm, thì tôi nói đâu đó, nhưng mà dầu sao nó cũng nhưng mà so với 10 năm trước là bây giờ nó già hơn, phải đồng giới vậy không? Đó thì vậy thì là mình thấy rằng là cái sự thay đổi này nó phải diễn tiến hoài như vậy. Bạn bé nói rằng là đây là cái của bao đi của tôi bây giờ tôi còn ngon lắm, phải không? À, tôi như vậy, tôi như kia. Đó, phải mà ai đụng tới tôi là tôi phải nổi điên à. Đấy. Là vậy đó. Tức là mình chấp cho cái này là của mình. Cái câu chuyện người ta nói là một cái bà mà đại đệ tử của Phật tên là bà Visakha đó, bà người ta nói bà là thánh nhân đó, nhưng mà trong chuyện nói rằng là đó, có một lần bà tới gặp Phật đó, Đức Phật hỏi này cô Visakha, cô đi đâu mà giữa trưa mà nắng bóng mà thấy cô xả tóc như vậy, tức là trong nhà cô có người chết phải không? Bà Visakha trả lời bạch Đức Thế Tôn, dạ phải. Ai chết vậy? Có đứa con, có đứa cháu của con, nó chết trẻ già, nó có 13-14 tuổi mà nó chết. Thì đây, bây giờ Visakha đau khổ lắm phải không? Giờ thì con chết thì con buồn lắm chứ. Đức Phật hỏi này Visakha, vì trong thành xá vệ này có bao nhiêu đứa nhỏ 12, 13, 14 tuổi? Dạ rất là nhiều. Vì thì những đứa nhỏ nó chết, Visakha có buồn không? Dạ không, tại vì sao? Tại vì đâu phải của con đâu. Phải vậy không? Như vậy thêm cái đuôi của con nữa chứ con mới buồn chứ. Vì vậy đau khổ này do chấp ta này, của mình này. Đó, Đức Phật có những cái bài pháp như vậy để mình, Đức Phật chỉ cho mình thấy. Nếu mà có ai là thôi mình không có mà tự đụng tới của mình là mình chết à. Vậy không? Do đó cái ý nghĩa vô ngã rất là cao. Đó là mình mới hiểu một cách sơ sơ thôi. Mình thấy rằng là tất cả đều là không phải là của mình hết trơn. Không có cái chi là của mình hết trơn. Thì lúc đó bây giờ mình mới buông bỏ à. Còn thôi mình nắm. Bây giờ mình còn nghĩ của mình mà. Thấy không? Bây giờ mắt kiến này, mắt kiến của tôi mà ai đụng tới chết à. Thấy không? Nhưng mà khi mình hiểu rằng nó là tới rồi nó sẽ đi à. Mình không để đây, lỡ chút xíu mình quên trên xe mình đi với ai rồi mình bắt rồi thôi cũng thua đó. Thì càng tu tập bao nhiêu bắt đầu cái sự ý niệm vô ngã nó mới khởi lên cho mình, chứ còn mới đầu mình khó lắm. Kinh vô ngã tướng là một bài kinh rất là cao, không phải chơi. Vì vậy mình đọc trong kinh không mình không có hiểu đâu. Mình tập đi, tập từ từ rồi mình sẽ hiểu. Thầy sư không bao giờ dám nói kinh vô ngã tướng như thế nào, cô rủng dám thuộc nữa, bởi sư đọc không có hiểu gì đâu. Nhưng mà sư tập thiền sư biết có những lúc là sư cảm thấy không tôi ta thật sự này. Nhưng mà chỉ nhá một ký rồi nó tắt thôi đó. Nhưng mà cái này là một dạng gọi là sự hiểu biết này.